Kau cả hãy ra đi mỗi ngã người, vì lòng thương thương cho đời biển nhìn chánh đạo ba thời toàn chân. Hồi cố hương đáp ân xin dưỡng, cả hoang chiêu quy ngưỡng Phật Đà, hàng hàng lớp lớp Phật già cùng dòng thích từ chung nhà tình thương. Đạo giải thoát không cần nam nữ, cửa vô xanh chẳng lừa ông éo rau, lệ cùng mặn máu cùng màu, muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương. Giáo hóa nhiều đường nghịch quật, chuyện ghét thương vốn hẳn là đương nhiên. Vĩnh hằng ánh đạo quang minh, hạo nhiên thường tình nào vương bụi trần. Mỗi rạng đông Phật lùng thiên nhãn, tìm độ người viên mãn duyên lành, sáng ra cất thực trì bình, buổi chiều thuyết pháp độ sanh anh hàng ngày. Vào buổi tối như làn lê huấn thị, hàng xuất gia y trị tình tu, canh khuya thiên chúng đền hầu Phật ban pháp nhũ niệm mâu khai tâm. Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn, bốn lăm năm chẳng quãng giáng xuân. Ta gần thành thị thôn lân, nơi nơi như dấu bước chân đại từ. Đóng chống pháp người mê chấp tình, thánh thủy tiền toán nhạt màu.
Đến nghi viện Kiều Đàn để chia sẻ một ít những lời dạy Đức Phật trong mùa An Cư Thiết Hạ, Phật lịch 2552, dương lịch 2008. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 4 âm lịch, tức ngày 25 tháng 5 năm 2008. Đề tài của bài pháp được trình bày chiều hôm nay đến toàn thể quý vị mang tên là niệm tâm. Niệm tâm là một phần trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh Tứ Niệm Xứ là bài kinh số 10 ở trong kinh Trung Bộ và bài kinh số 22 ở trong kinh Trường Bộ. Trong đó có phần đề cập đến niệm tâm. Vì đây là một cái trường hạ chúng ta tu học. Nói tu học nhưng mà thật sự tu là chính, học là phụ. Nếu chúng ta đặt nặng về học á là chính á, thì cái phần tu nó sẽ yếu đi. Cái phần tu là chính, học là phụ. Muốn như vậy á thì chúng ta phải có những bài pháp mà hướng dẫn cho những người nhập hạ cái cách để tu. Vì lý do đó cho chúng tôi chọn cái đề tài là niệm tâm. Và đề tài niệm tâm được trình bày với một cái tên đầy đủ, đó là hướng dẫn thực hành tâm quán niệm xứ. Ở đây là giống như bài thực tập, bài mẫu để mình theo đó hành trì. Thì tất cả những lời dạy Đức Phật đều có cái giá trị là để thực hành. Phật giáo khác hơn các cái triết thuyết khác, các cái tư tưởng khác ở chỗ là Phật giáo là một con đường sống, một cái phương pháp thực hành, không phải là một cái giáo lý về mặt lý thuyết. Đây là những cái phương pháp để mình tu tập, để thực hành. Và khi mình thực hành thì mình có kết quả. Như vậy đề tài đầy đủ là gì? Hướng dẫn thực hành sám quán niệm xứ. Hướng dẫn thực hành thì câu này dễ hiểu rồi. Tâm quán niệm xứ, tâm là cái tâm, quán là quan sát hay nhìn theo dõi, niệm ghi nhận biết, xứ là cái đề mục, là cái chỗ. Như vậy tâm quán niệm xứ là niệm tâm, nghĩa là chúng ta dùng cái tâm làm cái đề mục để tu. Dùng cái tâm hay là dùng cái nhận biết, cái biết của mình đây để làm đề mục để tu. Và tâm là một đề mục, đề mục thiền, cái niệm xứ. Điều quan trọng tâm là gì và tâm ở đâu? Nhìn thấy tâm ở đâu? Tâm là gì? Tâm là sự biết. Cái gì biết gọi là tâm? Mà tâm ở đâu? Quý vị tâm ở đâu? Không thể chỉ gì được, nhưng mà tâm nó có. Xin hỏi quý vị tâm sâu gì ở đâu? Tâm tham ở đâu? Tâm thiện ở đâu? Tâm bất thiện ở đâu? Hiện nay quý vị đang ngồi nghe pháp, tâm sân có. Nhưng mà có ai nó nặng nó nhẹ mình, tâm sân nó có. Như vậy tâm nó khởi lên khi nào có đầy đủ duyên. Nhưng mà nếu là tâm tốt, tâm thiện thì không sao. Nhưng mà nếu là tâm bất thiện thì sao? Thì mình có cái phương pháp niệm tâm hay là tu tâm hay là tâm quán niệm xứ để làm cho cái tâm bất thiện nó không tiếp tục duy trì và phát triển. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi chọn cái đề tài này. Vì đây là một trường hạ, một cái nơi mà để mình tu, mà tu tâm là quan trọng. Thì căn cái tại lòng ta cái tâm kia mới là ba cái tài. Cái tâm nó quan trọng lắm. Nếu mình không tu được thì nguy hiểm. Và mỗi cái tâm như vậy nó có cái nghiệp. Trong tâm nó có nghiệp. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Trong tâm nó có nghiệp. Mà đã mang cái nghiệp rồi thân cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Thì nếu mình tu được cái tâm, tức là mình tu, mình chỉ được cái nghiệp. Còn nếu không tu được cái tâm thì không chuyển nghiệp. Nên mình có câu tu là chuyển nghiệp. Để cái tâm cho nó tự do, nó muốn làm gì làm thì là nguy hiểm. Nhưng mà nếu tu được, kiểm soát được, theo dõi được, quan sát được thì đó là mình tu được cái tâm. Mà cái tâm nó quan trọng, bởi cái tâm kia mới là ba chữ tài. Ví dụ như tâm sân nó khởi lên, mình không tu được, mình không niệm được, mình không quán được thì đó là điều bất hạnh cho chính mình. Tâm có gì ở đâu? Giờ hỏi gì tâm sân nào, có gì ở đâu? Tâm sân ở đâu? Muốn thấy làm sao không? Gì muốn thấy không? cái người ngồi gần nó bạc tay cho mỗi người một cái, tâm sân có ngày đánh họ một cái là tâm sân có ngày. Ngồi gần á rỉ tai với họ, sao bà ngu quá vậy, tâm sân khởi này. Mà tâm sân khởi lên làm sao để mình tu? Mình tu để tâm sân nó đừng khởi lên nữa. Khi mình nghe nó là sao bà ngu quá vậy, tâm sân khởi lên đúng không? Mình không kiểm soát được thì tâm sân nó khởi lên. Mà khi tâm sân khởi lên mình không kiểm soát được thì nó sẽ tạo nghiệp. Đó là ý nghiệp. Rồi sao nó khẩu nghiệp? Tôi ngu thu à, là khẩu nghiệp đúng không? Phản ứng này, phản ứng tôi ngu thì mình thu hạ là tâm sân khởi lên nữa. Mà tâm sân này nó không chỉ ý nghiệp mà nó là khẩu nghiệp. Rồi khi nghe người ta chửi, người ta nói là mình ngu, mình lấy tay đánh tu hành rồi mất dạy quá, thân nghiệp ha. Vậy thì ý nghiệp có, thân nghiệp có, khẩu nghiệp có, tam nghiệp bất thiện có. Nên tu là chỉ nghiệp thôi. Nếu không kiểm soát được cái tâm của mình thì lúc bây giờ mình sẽ tạo ba nghiệp. Đương nhiên mình ý nghiệp là chắc chắn có rồi, nhưng mà rồi mình tiếp tục tạo cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Thì mục đích của bài pháp này là gì? Để giúp cho chúng ta có cái cách để tu, tu cái tâm. Chiến thắng ba quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công quan điểm. Xin hỏi mấy cụ mà hai cái tóc rồi tâm sân còn còn thấy chưa? Ở chùa lâu năm nhưng mà rồi tâm sân nó còn, tâm tham nó còn. Mình già như vậy chứ ai khen mình sao còn trẻ quá, đẹp quá mình cũng thích, phải không? Ai gặp chúng tôi mà nói là sư này đẹp quá, trẻ quá thì mừng lắm. Tâm tham khởi lên, tâm ở đâu? Khi nào có đủ duyên thì có tâm, đủ cảnh thì có tâm. Người ta rót vào tai mình những lời nói êm dịu, tâm tham khởi lên. Nhưng nếu mình không kiểm soát được tâm tham này, tâm tham nó phát triển hoài. Còn nếu mình nhìn nhận được cái tâm, mình quán được cái tâm, mình quan sát được cái tâm thì lúc bây giờ tâm tham nó chậm đứng lại. Tâm sân nó chậm đứng lại. Vậy thứ nhất chúng tôi giải thích tâm là gì. Tâm là sự biết. Người ta nói tôi nghe tôi hiểu, tôi biết, người ta khen tôi biết, người ta chê tôi biết, người ta chửi tôi biết, mà tôi phản ứng lại bằng tâm tham tâm sân. Một người chết rồi, một xác chết tới khen ngọt, sao chị đẹp quá vậy, xác chết tôi có tâm tham không? Một xác chết nằm xuống vừa chết xong tới mình chửi họ, tổ cha bà cái xác chết có giận không? Tâm này tâm là cái biết, tâm là cái biết. Còn một cái người chết rồi không có tâm, tâm không có. Chỉ còn một xác chết rồi, đất nước lửa gió. May mắn là chúng ta còn sống, là còn cái tâm. Mà nếu mà chúng tôi được cái tâm này á thì bất hạnh lắm, đi sai. Cho nên phải nhìn cái tâm, mỗi ngày phải nhìn cái tâm. Chứ tâm bác sĩ ở trong tiếng Bali gọi là citta nupassi. Citta nupassi là niệm tâm hay là quán tâm. Citta, citta là tâm, anu là liên tục, và tùy theo, passi là thấy hay là nhìn hay là quan sát. Nhìn cái tâm, quan sát cái tâm, thấy cái tâm. Mà khi thấy cái tâm rồi á, cái gì nào thấy tâm là thấy pháp, thấy tâm là thấy pháp. Xin chúc mừng những người vậy nào trong trường hạ chúng ta thấy được cái tâm. Còn thấy người là không thấy tâm. Cho nên mình có câu chữ Hán rất là hay là y pháp bất y nhân, đúng không? Y pháp tức là thấy pháp không thấy người. Thấy pháp. Mà khi nhìn được cái tâm á, là cái tâm nó luôn luôn thay đổi. Cái tâm luôn đứng yên, nó vận động, nó luôn thay đổi, phải không? Cái tâm mình nó luôn luôn thay đổi. Còn nếu thấy người á thì người thấy không? Hôm qua cũng là sư cô đó, hôm nay cũng sư cô đó, ngày mai sư cô đó. Khi chết rồi cái sư cô đó vẫn còn cái tên, đó là nhân hay là người hay là tục đế hay là chế định. Còn cái tâm á, nó luôn thay đổi, sanh cái diệt, cái sanh cái diệt, sanh diệt. Và trong bài hát này Đức Phật dạy chúng ta mới nhìn cái tâm. Chitta nó phát triển nó rất tiếc sống quán tâm trên tâm. A ta bi tinh cần tâm bá cha nô tỉnh giác sa thi ma chánh niệm vi này nó lô ke vi cha đô mà nó sanh để chế ngự tham u ở đời. Tức là nhìn được cái tâm để mình chế ngự tham sinh. Trong ba cái ngã này nếu vị nào áp dụng cái phương pháp này thì thật sự là quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Nếu vị nào mà áp dụng được cái pháp điện tâm, nhìn cái tâm không? Nhìn tâm. Mà trong kinh Đức Phật cũng vậy, ai thấy được pháp là thấy được Như Lai. Mà nhìn được cái tâm tức là thấy được tâm. Cái tâm để luôn thay đổi, sanh cái diệt, sanh cái diệt, sanh cái diệt. Một cái người không thể là chấp vào cái tâm, vì đó là quy luật, nó luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi. Có khi thì tâm tham, có khi tâm sân, có khi tâm si, có khi tâm thiện, khi tâm bất thiện. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật này dạy, được ni trưởng Thích Nữ Chí Hải tóm tắt lại trong bài kệ rất ngắn trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Có tham tuệ phi tham, không tham biết không tham. Có sân tuệ phi sân, không sân biết không sân. Có si tuệ phi tuệ phi si, không si biết không si. Thâu nhiếp hay tán loạn, quảng đại không quảng đại, hữu hạn hay vô thượng, có định hay không định, giải thoát không giải thoát. Tuệ tri các tâm ấy, khi sinh khởi diệt tận, tùy theo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Ở đây chúng tôi dẫn nguyên văn cái bài kinh, một đoạn kinh trong bài kinh Niệm Xứ đề cập niệm tâm, tức là có tham tuệ tri tham, có sân tuệ tri sân, có si tuệ tri si. Không tham biết không tham, không sân biết không sân, không si biết không si. Thâu nhiếp hay tán loạn, quảng đại không quảng đại, hữu hạn hay vô thượng, tức là tâm mình định hay không định, hay tán loạn, quảng đại không quảng đại, hữu hạn hay vô thượng, có định hay không định, giải thoát không giải thoát. Tuệ chi các tâm ấy, tức là biết bằng trí tuệ chứ không phải biết bình thường. Khi sinh khởi diệt tận, khi sinh nó khởi lên dễ biết, khi nó diệt dễ biết, khi sanh lên dễ biết, khi nó diệt dễ biết. Khi tâm sanh mình khởi lên mình biết, mà tâm sanh nó đứng hoài nó phải diệt mất đi mình cũng biết. Thì tâm nó thay đổi, nó vô thường nó thành diệt. Cái tâm này nó còn vô thường thành diệt thì cái gì mà có, đúng không? Không có. Tại vì cái tâm mà nó luôn thay đổi, nó luôn thành diệt, mình bám vào cái gì đây? Nên làm sao để cho cái tâm của mình nó không phiền não, không tham sân si, đó là chúng ta tạo được cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Còn nếu như không kiểm soát được cái tâm thì tâm nó khởi lên tham sân si, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ. Mỗi ngày chúng ta nhớ nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Và khi nhìn được cái tâm, quan sát cái tâm là thấy được pháp, là tu được. Còn nếu không nhìn được cái tâm, không quan sát được cái tâm thì mình cũng tu được. Như vậy một trong những phương pháp để mình tu đây là tu cái tâm. Tu tâm tức là nhìn, quan sát cái tâm. Đề tài này hay lắm. Nó hay ở chỗ là ứng dụng được có kết quả gì. Không phải hay ở chỗ là bài pháp hay, mà hay ở chỗ là áp dụng là có kết quả. Áp dụng có kết quả. Ngài Thiền Sư A Tỳ Đà thì có nói một câu mà chúng tôi nhớ hoài, khi áp dụng là có kết quả. Nếu như có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhớ. Câu này hãy lại câu mà gối đầu giường trong mùa hạ này. Gối đầu giường tức là áp dụng. Vì chúng sanh là phiền não, tâm mình luôn luôn là khởi lên cái sự phiền não. Phiền não đó là do người này gây ra, người kia gây ra, người nọ gây ra. Và do từ tiềm ẩn trong lòng mỗi người chúng ta nó có cái phiền não. Cho nên khi khởi lên cái gì đó nó không giữ nhiều lòng thì tiền não khởi. Ví dụ như nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sanh vào cái cảnh cái cõi phiền não, kiếp này sanh ra làm người, vào tu ở chùa, ở tu ly diễn điều đàn này. Nhưng mà trong tiền kiếp chúng ta là sanh một cái cõi, mà cõi đó nó nhiều phiền não quá, nó quen rồi. Giờ khi sanh ra đây á, hở một chút là phiền não, hở chút phiền não, đúng không? Thì bây giờ có cách để chuyển nghiệp, đó là nhìn người ta. Chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị đây, tiền kiếp quý vị ở đâu tới đây? Tiền kiếp gì lại? Tiền kiếp lại, chư thiên mới xuống hả? Tiên nữ mới giáng trần hay sao? Phải không? Thì ngồi, có nhiều khi mình ngồi suy nghĩ, không biết kiếp trước mình ở đâu tới hả? Các chư thiên xuống à? Chư thiên gì mà hở chút sân, hở chút phiền não, ở chút thì mắng chữ người khác, cái này cách quỷ sứ mới tới sanh quá, đúng không? Mình suy nghĩ, cái sứ biết mình là ai, ở đâu tới. Cho nên cái gọi là cái tái sanh bằng cái tiền kiếp tập hay là bằng cái nghiệp thường làm trong tiền kiếp, cho cái này sanh lên á cũng có chuyện đó, mà mình thì mau giận người kia lâu nhầm, cũng câu nói đó mà ta đụng tới mình á, mình nổi tâm bành đồng tặc lên, mình nổi sân si lên, nổi lửa lên. Còn cũng câu nói đó mà người cái người kế bên họ nghe họ không có sân, không có sân nữa. Cho cái nền tảng đó mình suy nghĩ rồi, hai người này có hai nguồn gốc tái sanh giống nhau khác nhau, nhưng mà khác. Cái người mà từ chư thiên xuống á, họ từ từ, họ chậm chậm, họ sân mà sân cũng chậm nữa. Lâu lâu mà mới sinh, một cái hát 5-10 phút sau mà mới sinh. Còn mình mới chút xíu là đổ lửa là nổi giận liền. Cho nên chúng tôi nói rằng là khi mình hiểu được cái này mình cũng thông cảm thôi. Thông cảm tại sao người ta nóng, tại ta sinh sân. Và lúc bây giờ mình sẽ nhìn cái tâm sân chứ không nhìn người sân. Mình nhìn cái tâm sân nó khởi lên chứ không nhìn cái người sân. Ở trong bài kinh tới miền trước này, trong phần niệm tâm mình có quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm. Quán tâm trên nội tâm mình nhìn cái tâm của mình, còn quán tâm trên ngoại tâm mình nhìn cái tâm người khác. Nhìn tâm nó nhìn người, nếu nhìn người thì dễ nóng nảy, càng nhìn càng phiền não, càng phiền não càng muốn nhìn, nếu nhìn người. Còn nếu nhìn tâm á, nó không phiền não. Đây là tôi muốn nói vậy là phải nhìn cái tâm, không nhìn người, nhìn tâm. Mà khi nhìn được cái tâm á, thì cái tâm mình nó an lạc. Mà nhìn người á, mình không được an lạc. Thì chỉ chọn cái nào? Chọn nhìn tâm hay nhìn người? Trong bài pháp chủ đề đây là cái linh hồn bài pháp là gì? Đó là nhìn tâm, không nhìn người. Thôi giờ nhìn người nhiều rồi, mấy cái tâm em nhìn người rồi, thôi mình thử nhìn tâm coi sao. Và mình nhìn người đừng càng nhìn càng nhìn nào. Kể cả người đó là đệ tử ruột của mình hay sư phụ ruột của mình, mình nhìn cũng phiền não. Nhưng mà khi mình nhìn tâm nó lại không có phiền não. Cho nên hãy nhìn tâm đừng nhìn người. Mình nhìn tâm thì có thông cảm, mà nhìn người á không có thông cảm nữa. Nhìn tâm tức là nhìn thức quẩn. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nhìn người là A, B, C, D. Ông A, ông B, ông C, ông D. Đó là nhìn người. Mà nhìn tâm tức là nhìn cái thức quẩn. Mà Đức Phật dạy là Vinyana Anicca, thức quẩn là vô thường. Trong bài kinh này Đức Phật dạy ngày La Hầu La. La Hầu La là này La Hầu La, thức quẩn là thường hay vô thường? Vinyana Nichang Va Nichang Va Ti, thức quẩn là thường hay vô thường? Anichang Thành Tê Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, khổ hay vui? Yanvana Nichang Dúc Khang Va Tăng Dúc Khang Va Ti, cái gì vô thường ở đó, khổ hay vui? Dúc Khang Thành Tê Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ có nên gọi đây là tôi, là của tôi, là linh hồn tự ngã của tôi không? Lý Phạm Tê và Thế Tôn không nên. Nên khi mình nhìn cái tâm á, nhìn cái thức á, thức quẩn á, thì thức quẩn nó vô thường sanh diệt, thay đổi. Và khi mình cái người nào mà thấy được năm quẩn là vô thường khổ vô ngã, người đó chứng đạo chứng quả. Trên đại thanh chúng ta phải nhìn tâm, không nhìn người. Nhìn người không chứng đạo chứng quả được, mà nhìn tâm mà chứng đạo chứng quả. Vì khi nhìn tâm thấy được vô thường, thấy được đau khổ, thấy vô ngã, tâm nó luôn luôn thay đổi, giờ nó vô. Cho nên một cái người nào đó nó nhỏ gì nghe, ai có hứa mình cái gì đó, khoan tin này, tâm vô thường mà. Đúng. Thì khi mình tin nó mình khổ, thấy không? Cho nên người ta hứa mình cái gì đó thì khoan tin hết, đừng có tin tâm vô thường. Năm muốn là vô thường. Mà cái người nào thấy vô thường, khổ não vô ngã, thì người đấy giải thoát. Tại sao? Thấy vô thường, đau khổ, thì nhàn chán, mới sáng đi, mới từ bỏ, mới ly tham, mới giác ngộ, giải thoát, mới niết bàn. Mà thấy này là của tôi, cái này là tôi, cái này linh hồn tự ngã của tôi, thì khổ đau. Còn cái này mới của tôi, nó phải của tôi giữ nó một kia. Của tôi mới giữ, nó phải của tôi giữ một kia gì. Chứ vị nào có cốc liêu, có chùa chiền á, chùa này phải của tôi, cốc này phải của tôi, tài sản
cái thân này còn giữ không được,
không chi là các mà nhân tâm. Những bài kinh mà Đức Phật dạy chúng tôi học tu tập, tôi thấy một điều rất là đặc biệt, đó là gì? Đó là phải làm sao cho người ta thấy được vô thường khổ vô ngã. Làm sao cho người ta thấy vô thường khổ vô ngã để người ta nhàm chán, người ta xả ly, người ta từ bỏ, người ta giải thoát, người ta niết bàn. Cái niệm tâm là một trong cái cách để mà chúng thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã. Chúng tôi đi lên tới hơi xa, đúng ra chúng tôi phải nói lại từ đầu, tức là cái phần niệm tâm để hướng dẫn cho cái cách niệm tâm như thế nào để trong 3 tháng 2 rưỡi hạn này chúng ta có một cái kết quả tốt. Làm sao mà sau khi ăn cái hạ xong 3 tháng mình cảm thấy an lạc, an lạc trong từng hơi thở, an lạc trong từng cái suy nghĩ, an lạc trong từng bước chân, an lạc trong từng giây từng phút, đó là kết quả của việc tu tập của mình. Như vậy thưa quý vị, niệm thế nào? Thứ nhất, niệm tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Mà tâm ở đâu thì chúng tôi sẽ hiểu gì rồi. Nó tự nhiên mà ngồi mình suy diễn cái tâm, không phải tự khi nó sẽ có, nó sanh rồi nó diệt, sanh nó diệt. Ví dụ như buổi trưa quý vị ăn cơm, tâm ở đâu quý vị? Đồ ăn ngon tâm nó làm sao? Đồ ăn dở tâm làm sao? Tâm nó có ngay. Rồi khi nghe người ta nói một câu nói nặng nói nhẹ, hay là tiếng khen, hay là cái lời nói em ái, tâm mình ở đâu? Nó khởi lên. Và cái người tu chúng ta là nhìn được cái tâm đó. Nhìn được cái tâm đó. Và khi nhìn được cái tâm đó tức là chúng ta tu. Rồi nếu không nhìn được cái tâm thì không có tu cái tâm đâu. Có thể có gì tu cái khác, làm công quả, quét sân chùa, rồi là tụng kinh, vân vân, niệm Phật, nhưng mà niệm tâm không có. Mình có 84.000 pháp môn, và một trong những pháp môn mà trong lời dạy Đức Phật thì nó có cái pháp môn niệm tâm. Hôm nay quý vị thử coi, áp dụng cái phương pháp này coi kết quả là như vậy. Niệm tâm là gì? Niệm tâm tức là nhìn cái tâm. Ví dụ như cái bình bông trước mặt quý vị đây, xin hỏi gì đẹp hay xấu? Đẹp hay xấu? Đẹp hay không? Như vậy cái tâm biết cảnh cảnh sắc này đẹp, cái đối tượng của cái tâm khởi lên khen nó đẹp, đó là cái bình mộc. Nhưng mà một cái tâm khởi lên, một cái tâm khởi lên nó nhìn bình bông này, và nếu mình thấy mình thích cái bình bông này, bông nó đẹp thì tâm thàn. Và nếu mình thấy là cái người có bông này không có qua tay, cắm xấu quá, tâm sầu, đúng không? Nhưng mà cái cảnh nó làm cho tâm tham và tâm sân khởi lên, một là tâm tham, tâm sân. Và đây trường hợp là tâm tham lại cái bình bông đẹp. Bởi vì cái bình bông nó đẹp, nó khởi lên tâm tham. Nếu đây là bình bông nó héo queo à, tâm tham, tâm sân, tâm sân. Hiểu không? Sao nói riết mà ngu quá vậy? Tâm tham, tâm sân. Ừ, tôi chỉ tâm thần rồi đó. Hiểu chưa? Tôi giảng thế rồi thấy không ai hiểu gì trời. Sao mà chậm tiếng quá, ngu quá. Vì nghe là tâm tham, tâm tham, tâm sân. Đó, tâm đó. Thấy chưa? Thấy tâm chưa? À, thì lúc bây giờ nếu có gì nhìn chúng tôi á, càng nhìn tâm sư này càng bực. Ông này sao mất chân quá quá. Người ta tu hành gì cái chữ tôi ngu. Tu hành gì kỹ vậy. Càng nhìn cái tâm sư này á, càng càng bực, càng nhìn càng bực, càng nhìn càng bực. Nhưng mà nhìn cái tâm sân của mình á, thì hết bực. Hiểu được không? À, khi nghe ta chữ mình ngu quá, bực không? Tôi thông minh quá trời, tôi chữ tôi ngu. Mình suy nghĩ à, tưởng sao sư niệm xuống nói chuyện hồn dữ mình không, lần sau đừng xuống nữa. À, lúc đó tâm phiền não khởi lên, và tâm phiền não nó sẽ kéo dài tới đây tới tối luôn, tới ngày mai luôn. Nếu tiếp tục nhìn cái ông sư này thì cái tâm sân này nó tiếp tục duy trì sanh lên tâm sân diệt, tâm sân sanh nữa tâm sân diệt, tâm sân sanh nữa tâm sân diệt, tâm sân, đúng không? Như vậy cái ông sư này thế nào chỉ nó của ông sư này chịu, nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì, nó chịu một cách nặng, tâm sân nó đang đè nặng chúng ta từ đây tới ngày mai. Nhiều khi chiều nay bỏ uống nước bực quá, bực bội quá, khó chịu quá, đúng không? Như vậy thì ai khổ? Ông sư này khổ hay quý vị khổ hả? À, quý vị khổ chứ ông sư này không khổ. Lát nữa ông sư lên xe hơi ngồi có mấy lạnh chạy xe xe vậy nó vừa rồi, thấy không? Đâu khổ gì đó. Nhưng mà cái người mà dính mắc vào cái âm thanh, cái cảnh đó, đó thì cái người đó khổ. Và lúc đó lên bạch với sư trụ trì đây, nói lần sau đừng có tỉnh ông nội gì nữa. Xuống giả hộ chửi tụng nước tà la rồi. Nó phiền não, nó phiền não cho mình xong, nó phiền não tới gì trụ trì nữa. Rồi ngày mai ngày mốt đi gặp ai cũng nói hết, nó phiền não lây cho người khác luôn. Là do mình không có cái cách niệm tâm, đúng không? Như vậy nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, đừng nhìn ông sư nữa, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm sân của mình là hết sân này. Vậy chánh niệm là ngay chỗ đó, tu là ngay chỗ đó. Tu là gì? Tu là chánh niệm. Vì trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghị, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Mà xin báo tin mừng cho vị chánh niệm có thì bảy chánh kiến được rồi. Đặc biệt thì khi mình có chánh niệm làm tu được giải thoát, giải thoát được cái tâm sân. Còn cái ông sư này ông tạo nghiệp thì ông ăn nghiệp. Ông tu đắc bà, tu bà đắc ai, tu đắc bất tu đắc. Ông sư này ông tu là ông không đắc, mà quý vị không tu cái gì không ta, đúng không? Cho nên mình phải làm sao giải thoát được cái tâm sân ấy. Mà tại sao mình phải giải thoát cái tâm sân? Vì nếu mình để nó thì mình khổ dữ lắm. Cho nên phải tha thứ cái ông sư này, phải hỷ xả, phải độ lượng cái ông sư này. Mặc dù ông sư này không chửi mình, tại sao mình phải độ lượng cái ông sư này, mình tha thứ cái ông sư này? Tại vì nếu tôi không tha thứ cho ông, tôi đau khổ dữ lắm, đúng không quý vị? Chứ mà tôi thương ổng, vì nếu tôi không tha cho ổng, tôi tha thứ cho ổng, tôi không nghĩ xả rộng thì tôi khổ như tôi khổ từ đây tới hết từ sau chưa đó. Thì nếu ai có người nào gây cho mình đau khổ phiền não, hãy tha thứ cho họ, hãy sống như Đức Phật, hãy sống như vì thế Đức Phật ngày tha thứ cho tất cả mọi người, phải không? Đúng không? Mình thương tất cả mọi người, chúng ta cũng vậy, phải cũng phải thương tất cả. Và chúng ta thương tất cả mọi người, chúng ta tha thứ cho họ, bởi vì nếu không chúng ta rất đau khổ. Có nhiều người cái gì biết không, nghe ta nói nặng nói nhẹ một cái câu ngủ được, cái tuần lễ ngủ được, mà ngủ được sao? Mau già, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Mình không tha thứ thì người ta thì mình mau vô hồn chứ. Tôi không muốn, tôi muốn sống, tôi muốn chết, tôi muốn ở đây cho hết ba tháng hạ rồi, chứ tôi muốn nó sớm, cho nên tôi mới tha thứ rồi. Nhìn nghe có lý không? Hả? À. Tức là mình phải tha thứ người ta thì mình mới được hạnh phúc, còn mình không tha thứ cho người ta thì mình đau khổ nữa. Mặc dù người ta chửi mình, ta xúc phạm mình, ta nói nặng nói nhẹ mình, nhưng mình vẫn tha thứ rồi. Mà tại sao mà người ta chửi mình, ta mắng chửi mình, ta nói nặng nói nhẹ mình, nó còn nghiệp nữa, duyên. Thì kiếp mình gặp họ, mình cũng nói này nói kia, kiếp này sanh lên rồi gặp mình để mình trả quả. Thế nhưng có nhiều khi người ta tới ta mắng chửi mình, mà mình lại bắt tay mình quan hỷ với họ, mình cảm ơn họ, nó tại sao đã tạo điều kiện cho tôi trả quả. Còn nếu mà không tu được cái pháp niệm tâm này á, thì mình sẽ đau khổ. Nhìn được cái tâm là được giải, là giải thoát này. Cái gì nhìn cái tâm? Chánh niệm nhìn được cái tâm, trí tuệ nhìn được cái tâm, quán tâm mình. Tâm chư quán, tâm chư hán có chữ kiến là thấy, đúng không? Tâm chư quán có chữ kiến, kiến là thấy, thấy được cái tâm. Mà kiến á, ở trong chánh kiến, kiến là trí tuệ. Quán chi pháp là trí tuệ. Quán chi pháp của quán là trí tuệ. Còn niệm chi pháp là chánh niệm, là sắc tiến là niệm. Chánh niệm và trí tuệ hai cái khác à? Chánh niệm á, là niệm, là chính. Trí tuệ quán là trí tuệ là gì? Như vậy mình nhìn được cái tâm, tức là mình có niệm, mình có quán. Mà cái người nào có niệm có quán, người có chánh niệm có trí tuệ. Trí tuệ là chánh kiến, mà niệm là chánh niệm. Bởi vậy thì chúng ta có pháp, có bát chánh đạo. Đức Phật là vậy, nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó có Phật giáo. Nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó có đệ nhất sa môn, để nhị sa môn, để tam sa môn, để tứ sa môn. Nghĩa là nơi nào có chánh đạo, nơi đó có tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Trong kinh điển Bali dạy gì? A la hán là gì? A la hán là Arihat tu, là sát đặc, sát đặc là giết kẻ thù, kẻ thù đấy tức là tham sân si. Làng mặt đây núi rừng kia và thung lũng nọ nối lối về non cao. A la hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy xiết bao an lạc. Nếu vậy là bậc A la hán, bậc thánh nhân hết. Ở đây là thánh địa. Đúng. Mà nhìn được cái tâm để trở thành một bậc A la hán. Ở trong bậc giáo nguyên thủy năm tâm thì A la hán là cao nhất rồi. Dầu là Đức Phật, ngài cũng là bậc A la hán. Trong 10 danh hiệu Đức Phật là gì? Itiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho. Icchacara Sambandho Sukato Lokamido Anuttaro Bodhisattam Sanang Buddha. Buddho Bhagavati. Đức Thế Tôn hiện thể Như Lai ứng cúng, phải không? Đúng ha, ứng cúng là A la hán. Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Tức là Như Lai và ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giả thì ngồi tượng cu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy Đức Phật này có 10 cái hồng danh, trong đó có cái hồng danh là A la hán, chứ không phải A la hán theo cái khái niệm là là để thừa, không phải. Mà lá là khái niệm là diệt từ tham sân si. A lá là từ tiếng Bali âm ra tiếng Hán, và người Việt mình là âm Hán Việt. Nhưng gốc của nó là A-ra-hăng. A-ra-hăng là bậc ấn cúng. A-ra-hăng là bậc sắc tạc, tức là sắc từ phiền não và tham sân si. Mình nhìn được cái tâm thì làm cái tâm gì? Nếu người nào nhìn được cái tâm, người nào nhìn được cái tâm, niệm được cái tâm, quan sát cái tâm, thì người đó giải thoát ngay cả niệm Phật. Ở trong tiếng Anh có từ là in this very life, tức là ngay trong cái sống này người đó được cảnh ngộ. Thì nhớ một điều quan trọng là người tu mục đích để diệt trừ phiền não tâm gì. Và một trong những cái phương pháp để diệt trừ phiền não tham sân si đó là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Nhìn đáng nghe chút, tại nhiều khi không biết cái duyên còn gặp nữa hay không, không biết được. Cho nên là hôm nào nghe được cứ nghe, hôm nào nghe được hay không. Như vậy mình nhìn được cái tâm, quan sát được cái tâm, đó là mình đang tu đúng pháp. Mà quý vị biết là những tâm là gì? Để tôn vinh cái mỗi cá nhân của Phật. Mỗi người tự thắp đúc mà đi, mỗi người tự xây mình cho mình cái hòn đảo. Và mỗi người có khả năng từ một người phàm thành thánh, từ một người tiêu cực thành một người tích cực, từ một cái người thiếu nhân thành người vô tử. Mỗi người có khả năng đó,
chứ đừng có
nương dựa vào cái khác, nương dựa vào người khác, mà hãy tự nương dựa chính mình bằng cách nhìn cái tâm. Và cái phương pháp định tâm này để giúp cho mỗi người phải tự nương tựa chính mình, không nương tựa cái khác. Đức Phật ngày đã cả đã quả cái tội này, ngài cũng tự nương tựa chính mình, đúng không? Trong kinh điển Bất Tâm có câu mà chúng tôi rất thích, đó là Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành, đúng không? Chứ mỗi người chúng ta đây đều có khả năng tự nương tựa chính mình, tự phấn đấu để trở thành một cái người tốt, một người hoàn toàn. Bởi phép quan tức là một người hoàn toàn.
Chứ mình cứ ý lại mà
cái khác thì cái sự tiến bộ mình nó chậm. Và một trong những phương pháp để mà tự đưa tự biết mình, đó là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Và khi nhìn cái tâm, quan sát cái tâm là chúng ta giải thoát được ngay trong hiện tại. Tâm tham dễ biết, tâm không tham thì cũng biết. Tâm sân dễ biết, tâm không sân dễ biết. Tâm si dễ biết, tâm không si dễ biết. Tâm này có tham mình biết, tâm không tham cũng biết. Có nhiều vị đi tu vô chùa cứ nghĩ rằng là mình là hoàn toàn lệ thuộc vào ngôi chùa, lệ thuộc vào sư phụ, lệ thuộc vào cái gì đó. Mà trong tinh thần của bài pháp này là mỗi người phải tự khẳng định cái sự tu tập, tự thắp đuốc mà đi, tự xây mình đường đạo. Chứ nếu gì dựa vào cái khác thì yếu như nó, yếu thế. Một cái cây mà nó đứng một mình nó tồn tại giữa phong ba bão táp, cây nó mạnh hơn là một cái cây mà nó dựa vào một cái khác, đúng không? Nếu một cái khác nó đổ thì cây nó đổ luôn. Còn nếu một cái cây mà nó mạnh, nó đứng một mình á mà không sao để tồn tại. Và cũng xin nói nhỏ thì biết rằng là phiền não của người nào người đó tự giải quyết, đúng không? Chứ phiền não của người của mình kể cho người ta biết để người ta giải quyết không được đâu. Có nhiều người làm một cái công việc nó sáng quyền lực, đó là bao nhiêu phiền não mình chỉ kể là nghe hết, càng kể càng tức, càng kể càng tức, đúng không? Càng kể càng phiền não, càng phiền não càng muốn kể, cuối cùng kể xong rồi phiền não tăng cấp 2 cấp 3 rồi, đúng không? Ở đây có ai đi kể rồi người đưa tay tôi coi thử không? Mà cái phiền não đó mình phải tự giải quyết chứ không ai biết mình đâu. Tự giải quyết bằng cách mình nhìn cái tâm, nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm phiền não. Và khi mình nhìn được cái tâm phiền não mình giải quyết ngay cái tâm. Tôi nói chánh niệm là trí tuệ, nó giống như là cây thước bản của Tề Thiên là thánh. Khi Tề Thiên mà tôi một không rút cái thước bản ra để đi qua bày hết, bày hết, đúng không? Cái chánh niệm và trí tuệ cũng giống như là cây thước bản, cũng giống như là cây thước bản của Tề Thiên, chỉ cần rút ra là toàn bộ yêu quái đều chạy hết. Yêu quái là gì? Là phiền não. Còn cái gì mà không rút được cây thước bản này ra đó, chánh niệm và trí tuệ ra đó, thì đầu hàng vô điều kiện, đầu hàng yêu quái hết. Nên nhiều khi mình thấy có nhiều người tu lâu tức là ở chùa lâu, mà phiền não càng tu càng lâu thì mình não càng nhiều, nó nghịch lý. Lúc nào mình tu lâu thì phiền não nó giảm, nhưng mà rồi tu lâu thì não nó bị giảm, nó tăng lên cấp số cộng của cấp số nhân, không được. Cái này sai tu sai pháp. Nếu người nào mà tu lâu và cái vào chùa tu mà phiền não nó không chịu giảm, tu sai pháp rồi, tu đúng pháp. Mặc dù ngày quý vị lại Phật các ngàn lại, nhưng mà phiền não cũng còn, cũng biết khó. Đức Phật đâu cần mình lại, Đức Phật cần mình giải thoát phiền não thì đâu cần cầm lại gì, đúng không? Nếu lại Phật mà giảm phiền não thì nên lại. Còn nếu lại Phật mà phiền não không giảm thì lại Phật chứ. Đức Phật này bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả, cuối cùng vô đây ngồi cho ta lại, mà đâu cần cái chuyện đó, đúng không quý vị? Đi chùa để mà tu Phật chứ không phải đi chùa để mà cúng Phật. Đa số mình đây có một cái bệnh rất nặng, đó là đi chùa để cúng Phật chứ không phải đi chùa tu Phật. Ở chùa để cúng Phật chứ không phải ở chùa tu Phật, mà phải tu. Mình một trong những cái phương pháp tu là niệm tâm, nhìn cái tâm quan sát tâm thì người nào cũng có. Không, chưa có người nào mất tâm từ khi người đã chết. Còn là ai có tâm mà nhìn không nhìn được cái tâm, không quan sát được cái tâm thì thôi, sao thôi được. Mà đây là một trong những pháp tu, đó là niệm tâm, đó là tứ niệm xứ. Trong 37 pháp trợ bồ đề, đó là tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực thất chất chia bát chánh đạo. Thì tứ niệm xứ nó có niệm tâm, mà tâm nữ gần như mình đi đâu mang cái tâm theo, đúng không? Ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có. Mà nếu mình không niệm được cái tâm, mình không tu được cái tâm thì uổng lắm. Mà tâm nó đóng cái vai trò là một đền bù. Niệm tâm giống như là uống nước, niệm tâm giống như ăn cơm. Mỗi ngày mình phải ăn cơm, mình phải uống nước, đúng không? Thì niệm tâm cũng giống như là uống nước, giống như ăn cơm. Hay là nhìn cái tâm cũng giống như là mỗi ngày mình phải uống nước, mỗi ngày phải ăn cơm, thì mỗi ngày mình phải nhìn cái tâm. Mà tâm giống như một cái món ăn tinh thần, như là một cái thức ăn vậy. Mình phải ăn nó, mình phải nhìn nó, quan sát nó, theo dõi, nhìn nó, niệm nó, quán nó. Và có tin vô vậy là khi nhìn được cái tâm của mình thì nhiều cái điều kỳ diệu nó phát sinh nhất. Nhiều mà mỗi người tự hưởng lấy cái đó, tự thọ hưởng lấy cái đó, chứ bây giờ chúng ta không thể ăn dùm cái gì được, người khác không thể ăn dùm cho chúng ta được, mà mỗi người chúng ta phải tự ăn nó, ăn đó, tức là tự nhìn cái tâm của mình, hoặc là nhìn cái tâm người khác, nhìn tâm giống nhìn người. Ví dụ mình thấy một cái người đó mà họ khởi lên cái tâm sân, mình nhìn cái tâm sân chứ không nhìn những người sân, nhìn tâm sân. Nếu mình nhìn cái người sân mình sẽ chắc bà tu vậy mà cũng sân, bà tu lâu rồi mà cũng sân, đúng không? Mình sẽ chắc. Nhưng mà nhìn cái tâm sân á thì là sao? Tâm sân nó khởi lên rồi nó mất đi, cái đâu còn hoài đâu, đúng không? Cái tâm sân của người đó nó đâu có được gì, nó sanh lên tại sao? Nó sanh tại vì có cái gì, cái chuyện gì đó xảy ra làm cái tâm sân, làm tâm sân nó khởi lên. Nhưng mà tâm sân này nó mất đi, mình nhìn tâm thì mình sẽ giải thoát được, mình nhìn người thì mình không giải thoát. Và tâm sân nó mất đi thì mình đâu có buồn giận người nữa, đúng không? Ví dụ như hôm qua mình tự cãi với một người đó bằng tâm sân, người tu trước mình cứ nghĩ là người tu lâu thì ở ít sân, còn mình mới vô chùa thì mình đương nguyên sân, nghĩ vậy, đúng không? Thì khi mình nghĩ vậy, người ta tu lâu thì không được nguyên sân, còn mình mới vô chùa mình đương nguyên sân. Cho nên tự nhiên mình thấy mình sân mà cái người kia sân hơn mình nữa, mình đánh giá nói người này tu không được, không có tu. Mấy chuyện không vừa qua giống như là về giả tràn xe cát Biển Đông, chắc là cái chuyện đó đau khổ. Nhưng mà nếu mình nhìn cái tâm sân thì tâm sân của người nó khởi lên, mà tâm sân này khởi lên nó phải đứng hoài, nó không phải đứng hoài nó gì. Nhưng mà hôm qua có chửi mình quá đi, giọng nó quá, tối về ngủ không được. Sáng hôm sau gặp nữa, mà sáng sau thì bà kia có hết chửi mình rồi, lên thấy bà đang ngồi thiền. Mà nếu thấy một người đang ngồi thiền thì có sân nữa không? Sân không quý vị? Mới nói tới sao? Đồ giả dạng tu hành. Đồ giả dạng tu hành. Người ta không phải qua tới hôm qua là tới sân rồi, ta mất đi rồi. Hôm nay đang ngồi thiền người ta có tu. Nhưng mình cái tâm sân của mình nó kéo dài từ hôm qua tới hôm nay. Qua một đêm rồi mình vẫn còn tiếp tục sân. Cho nên mình nhìn người chứ nhìn tâm. Nhìn tâm thì nó qua rồi, tâm sân nó mất đi rồi. Bây giờ tâm thiện nó khởi lên. Mà tâm thiện là đang ngồi thiền. Nếu mà cứ giận thì giận cái người hôm qua chứ không giận người hôm nay. Hôm nay người ta ngồi thiền rồi. Hôm qua là người ta sân si với mình, giận giận cái hôm qua, không được giận cái hôm nay. Hôm nay người ta ngồi thiền, xúc phạm đến cái người ngồi thiền tội nặng lắm, đúng không? Cái người ta đang ngồi thiền mà xúc phạm cho họ là tội nặng hơn là cái người không ngồi thiền. Hoặc là sáng sau mình gặp người đang tụng kinh, đang tụng kinh, đang đến chùa tụng kinh, rồi sau khi phản ứng sao? Đồ giả dạng tu hành, phải không? Hay là mô Phật, hay sao? À, tới chấp tay xá họ bậc chân tu, nó là giờ người sư cô bậc chân tu, đúng không? Đó, tôi chỉ tâm như thấy cái đường đi của tâm vậy. Cái khi nhìn tâm thì ta không phiền não, nhìn người ta cái phiền não, và cái phiền não nó kéo dài là tháng nữa. Có nhiều người thấy 3 năm rồi cũng còn giận nhau. Ở đây có người nào 3 năm mà còn giận không? Có không? Có nhiều người thấy Phật tử ngoài á 3 năm nó còn giận nhau nữa, tội nghiệp quá. Mà 3 năm vậy thì biết bao nhiêu cái nghiệp đen, nghiệp bất thiện, nghiệp sân si, nghiệp phiền não. Cho nên đây là một cái phương pháp rất là hay, hay chỗ là nhìn tâm của mình. Người người ta thấy tôi đang giảng bài nhìn cái tâm của tôi thôi, tôi đang có pháp thành cái chánh niệm trí tuệ hay là cái thiện pháp để đàn thuyết pháp thôi, chứ đừng có bám vào cái này để mà ngày mai ngày mốt vân vân là không được. Thì tất cả năm buổi là thay đổi mà, cái đèn mình đang sáng thì đó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà ánh sáng không phải là một, không phải là duy nhất, không phải đứng im mà luôn thay đổi. Cái tâm của mình cũng vậy, luôn thay đổi. Nên khi mình nhìn được cái tâm làm giải thoát, ở đây chúng tôi chỉ kết quả của người niệm Phật ngay trong hiện tại, đó là khi mình nhìn được cái tâm làm giải thoát. Còn không nhìn được cái tâm thì mình nặng nề đi cái người mình nó nặng nhất, đúng không? Còn khi mà mình nhìn được cái tâm là người mình nó nhẹ, cái gì muốn nặng hay muốn nhẹ, nhẹ thì nó nhìn cái tâm chứ đừng nhìn người nữa, mà chúng ta nhìn người mấy chục năm là chưa đủ, sao chưa vừa, sao mà đòi nhìn người nữa? Nhìn mấy chục năm rồi chưa hả dạ, vậy thử nhìn tâm coi sao. Nếu gì nhìn tâm mà bây giờ cảm thấy nặng nề nữa thì thôi, xin nhìn bài pháp hôm nay có gì thì gì hết, trả lại cho tôi. Còn nếu gì nhìn tâm mà bây giờ thấy có kết quả, trời mà cảm ơn ông sư này quá, nhờ ông mà mình nhìn được cái tâm và mình được an lạc, được nhẹ nhàng. Còn nếu như mình nhìn người thì khổ lắm, khổ ghê lắm. Nhất là một vị trụ trì mà nhìn người á khổ dữ lắm. Đó. Một người đến chết là một cái trăm người đến chết sớm. Và khi mình nhìn được cái tâm mình có cái thông cảm, có thông cảm này, có cái sự nghĩ sẵn, có từ bi sẵn. Và khi nhìn được cái tâm á là chúng ta nhìn bằng cái trí tuệ chánh niệm. Còn nhìn người á là không phải nhìn, không nên nhìn bằng trí tuệ. Ở trong thanh tịnh đạo gì của Sri Maka thì ngài của ta vô sáng, ngài Phật âm thì có nói một câu, ngài cũng căn cứ trên tâm tạng thôi, ngài nói một câu rằng là chúng tâm sân á thì buộc tội chúng sanh, còn trí tuệ thì buộc tội các hành. Câu này hay lắm, tâm sân thì buộc tội chúng sanh, còn trí tuệ là buộc tội các hành, tức là sankhara là các pháp hữu vi, hay là năm uẩn, hay là tâm, hay danh sắc, hay tâm vui tâm sở, hay sắc pháp. Như vậy tâm sân thì buộc tội chúng sanh. Khi người tập mười chúng ta buộc, chúng ta nhìn chúng sanh ấy, thì chúng ta nhìn bằng tâm sân, bằng tâm bất thiện. Và khi ta nhìn các hành ấy, các pháp hữu vi ấy, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì chúng ta nhìn bằng trí tuệ chánh niệm. Như vậy nhìn tâm tức là nhìn bằng chánh niệm trí tuệ, còn nhìn chúng sanh là nhìn bằng tâm bất thiện, tâm thiện hại. Xin hỏi quý vị là vô minh là gì? Vô minh là gì? Vô minh là vô là không, minh là sáng. Vô minh là không có trí tuệ, không sáng suốt. Vô minh là không thấy đây là khổ, chứ tí tôi khăn với cha tí, không biết đây là khổ, chứ tí tôi khăn nát với cha nào tí. Vô minh là gì? Là không biết đây là nhân của khổ, ý tí sáng của đá dân nát với cha nào tí, không biết đây là nhân của khổ. Vô minh là gì? Là không biết đây là sự diệt khổ, ý tí tí đô thăng nát với cha nào tí, và không biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Y đi đúc thấy đồ nó gàng gì, bát tiên bát đà bát đăng nát bát trà nà tít. Đó là bốn cái nghĩa của vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là bất tri tứ đế. Bất tri tứ đế là không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa sự diệt khổ. Và còn một nghĩa nữa của vô minh, vô minh là thấy tục đế mà không thấy chân đế. Nói cách khác, vô minh là không thấy thấy người, thấy ta, thấy người mà không thấy ha, không thấy pháp hữu vi. Nếu mình chấp vào đây là người A, người B, người C, người D thì đó là vô minh. Vì đó là chấp vào cái tôi, cái ta, chấp vào cái tục đế. Còn minh là thấy cái danh sắc, cái năm uẩn, cái tứ đại, thấy cái chân đế, đó là mình. Như vậy vô minh có năm nghĩa, bất tri tứ đế là bốn nghĩa, và không thấy chân đế mà chỉ tiếp tục đi. Chân đế là ví như mình vàng, tục đế ví như nhẫn, dây chuyền, bông tai, chế. Ví dụ mình nói là sư cô A là từ cái đâu ra? Từ đất nước lửa gió, từ năm quẩn, từ tứ đại, từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hoành quẩn, thức quẩn, đặt tên là sư cô A, đúng không? rồi cái sư cô bê kia thì cũng từ năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, người ta tên là sư cô bê. Nhưng mà tất cả đều là năm quẩn hết, năm quẩn hết. Mà năm quẩn thì vô thường thay đổi, nó có cái tâm nó thức quẩn. Và do mình lại thấy cái gọi là cái tục đế mà không thấy cái chân đế, chân đế là năm quẩn, không thấy, thấy tục đế là thấy cái ABC. Cái này nó hơi cao nhưng mà nó giúp cho chúng ta có một cái thêm một chút khái niệm nữa để khi chúng ta thấy được. Tại sao chúng tôi nói là phải niệm tâm chứ không niệm người? Niệm tâm tức là nhìn cái tâm, mà cái tâm này luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi, luôn luôn sanh diệt. Và cái tâm thì nó liên tục sanh diệt không gián đoạn. Và như vậy cái người nhìn được cái tâm là người thấy được pháp. Mà mình tu mà không thấy được pháp thì tu làm chi? Tu mà không thấy pháp thì đời đâu là tu không có kết quả, tu không có pháp. Ví dụ như mình thấy cái chùa là chơi, đúng không? Thấy người là chơi. Ví dụ như bây giờ mình thấy có ai đó chửi mắng mình, xúc phạm mình, họ chửi cái gì? Phải không? Họ đâu có chửi, họ nói chửi tôi, chửi thầy của tôi, chửi sư phụ của tôi. Nhưng mà nói là mình nghĩ sai. Cái hiểu đây nè, chỉ có cái tâm thay đổi luôn, thay đổi. Và như vậy, nhìn được cái tâm là chúng ta giải thoát. Cái linh hồn của Phật là gì? Trong đây là gì đó là hãy nhìn cái tâm. Nghĩa là có một cái tâm khởi lên để bắt một cái cảnh, một cái đối tượng bên ngoài. Đối tượng đó là âm thanh, là lời nói, đúng không? Là cảnh sắc. Và thêm một cái tâm khác nữa để nhìn cái tâm đó. Thì cái tâm khác này đó, nó nhìn cái tâm này. Cái tâm này nhìn cái bình bông này, khởi lên tâm tham, tâm sân và tâm si. Thì có một cái tâm khác nhìn cái tâm tham si này, đó là niệm tâm. Có gì hiểu chúng tôi nói không? Chúng ta nói về cái kỹ thuật chút xíu. Tức là có ai đó chửi mình, nó nặng nó nhẹ mình, vì có cái tiếng chửi cho nên mới khởi lên sân, đúng không? Vì có tiếng chửi cho nên mình khởi lên tâm sân. Bây giờ hãy dùng tâm chánh niệm để nhìn cái tâm sân đó. Tức là làm sao cho một cái tâm khác khởi lên, đó là tâm chánh niệm, đó là tâm trí tuệ, để nhìn cái tâm sân đó. Thì tâm sân nó không mất, nó thế chỗ này, nó thế chỗ cái tâm sân đó, là tâm chánh niệm trí tuệ. Cái gì nghe người khác chửi mình ngu như bò, tâm sân không? Trời. Bây giờ hãy nhìn cái tâm sân đó, thì cái tâm nó mất, thì cái tâm sân mà nghe ta chửi ngu như bò đó, nó được thay thế bằng tâm chánh niệm, tâm trí tuệ. Và khi có tâm chánh niệm thì phải biết rằng mình có tâm chánh niệm, có tâm trí tuệ. Đó là cách mình thay thế tâm trí tuệ. Nhìn tâm tức là làm sao nhìn tâm thì nắm nó nhiều, tâm thì nắm mình nó liên tục, nó nhiều, cho nên phải tìm cách thay thế nó. Thay thế nó bằng cách là nhìn cái tâm. Mà thì tóm tắt lại cái câu nói này thì sư A Chánh Trang người Thái Lan là: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền. Khi làm bất cứ việc gì thì mình cũng nhìn cái tâm, quan sát, theo dõi cái tâm. Và chúng tôi cũng nói chắc chắn một cách chắc chắn rằng trong 3 tháng này, tháng hai này, mà quý vị thường xuyên để cái tâm, nhìn cái tâm, thì cái người đó cái kết quả nó khác hơn cái người bình thường. Người đó hạnh phúc hơn, an lạc hơn, quan nghĩ hơn, mát mẻ hơn. Còn nếu người không nhìn được cái tâm của mình, cứ để tâm thì não nó chế ngự, nó xâm chiếm, nó ngự trị, nó tấn công, thì cái người này mau bệnh, mau già, mất chết. Chắc chắn. Nãy giờ mình tiếng hồ chứ, đang tiếng rưỡi rồi hả? 3:30 rồi hả? Đang tiếng rưỡi được không? Giờ chúng tôi nói thêm 10 phút nữa nha. Nghe nữa không? Bây giờ tôi nói ít lắm. Tại tôi cũng sức khỏe ngày càng suy yếu rồi. Tự nhiên hôm nay thấy mặt mày của quý vị sao sáng cửu quá cho nên ráng mà nói thêm. Một phần á, tại vì cũng tội nghiệp. Tội nghiệp chứ không? Có nhiều người tu lâu rồi mà thấy khổ lắm. Luôn, tội nghiệp chứ không? Tu lâu mà thấy khổ chứ không giải thoát được. Mà lúng túng trong cái cách để giải thoát, để thoát ra khỏi cái tiền. Bị lúng túng. Tụng kinh tụng cũng nhiều mà sao xuống rồi cái phiền não, thấy không? Có nhiều người tụng kinh nhiều lắm, lên tụng nghe gõ mỏ ầm 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 xuống phiền não ầm 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 ầm, thấy không? Tội nghiệp, không có lung tung, không có cách để gỡ nó từ lòng đó, gỡ không được nó bị đấu lùi chứ không. Cái này chúng tôi chỉ cho cách gì gỡ từ từ ra, từ gỡ hết. Ba tháng hạ trong cái gì thấy trẻ trẻ hơn 10 tuổi. Tại đâu có lo lắng gì đâu,
không phiền não.
Mặt mày ta nói là ông bà có nói con là một nụ cười 10 thăm thuốc bổ, đúng không? Cái cười mà có bổ khỏe thì người đó trẻ mãi không già. Ở người mà âu sầu ủ dột thì người đó mau già, mau bệnh, mau chết. Mà nếu cái gì mà tu mà có phá thì lúc nào cũng cười miếng chi á. Mà khi quý vị có một cái nụ cười hoan hỷ rồi thì tự nhiên là sống lâu mẹ. Thế nó một nụ cười mà nó có cổ gì vâng. Thế rồi bắt đầu từ khi chấm dứt bài hát này đi, quý vị gặp ai cũng cười gặp ai cũng cười. Cười cười khác nó tự mình tỉnh á. Tưởng mình có trên xuống không được rồi. Cười chỉ đúng hát mới được. Cái nụ cười đó nó phải tự nhiên, nó phải từ, nó toát ra từ cái tâm an lạc của mình, chứ không phải là cười giả hiệu. Thế là tại mình vui, mình quan nghĩ, mình cười, chứ không phải là mình làm bộ mình cười. Hai cái khác. Có người mà tôi có hát rồi thì lúc nào mặt mày cũng nghĩa là vui vẻ cả lắm. Còn người mà tu đúng pháp thì không có niềm vui, tội nghiệp. Còn người tu có pháp rồi thì già không như trẻ, già phải 80 tuổi mà giống như là ba mấy 40 tuổi, 82 tuổi tự tưởng 28. Có nhiều người 28 tuổi tự tưởng 82. Lúc nào mặt mày bậm trợn cũng phiền não cố chấp. Chắc người này bắt lỗi người kia, bắt lỗi người nọ. Ta chưa kịp xá mình là bắt lỗi rồi, đồ mất dạy. Có nhiều người tu lâu rồi kia. Mới mình thấy người ta mới vô, rồi người ta chưa kịp chào mình, xá mình, lại mình kia. Nên là bắt lỗi rồi. Chắc nhất rồi. Người nó mau già mà bệnh mình chết. Mà nếu người nào mà có một cái niềm quan nghĩ thì người đó an lạc, sống một cách an lạc, quan nghĩ. Hôm nay chúng tôi đem cái gì cho mỗi người mấy thang thuốc bổ gì uống cho khỏe. Tối này ngủ khỏe, khỏi lo lắng gì đâu. Cứ nào chửi cái cha nó, cứ nào chửi mình cũng cảm vui rồi. Cái cha nó, lo ngủ cho khỏe, sáng mai tính. Mấy anh, cái người á khổ dữ lắm, ngủ không được. Người ta lỡ người ta có gì nó xúc phạm mình cũng ngủ không được, làm bầm làm bàn ngồi hoài trong miệng. Còn bây giờ mình thấy khỏe rồi, ai muốn nói gì nữa. Nhiều khi á, cái gì biết không, mình phải trả quả chứ, trả nghiệp. Người ta chửi mình cảm ơn. Lúc mà chúng tôi đi dạy ở ngoài miền Bắc á, ở trường cái học viện Phật giáo Hà Nội, Sóc Sơn, Hà Nội. Thì gặp mấy vị sư tăng với sư cô miền Bắc, họ đang học cái trường đại học Phật giáo á. Thì mình ví dụ mình có cái gì đó mình cho họ, cái họ nói dạ tôi cũng xin, tôi cũng xin. Lúc mà chúng tôi học ở Ấn Độ á, thì gặp cũng số một cái người sinh viên người đời họ qua cái ngành học cái ngành khác. Mình thì học ngành Phật học, còn họ thì học cái ngành báo chí rồi kinh tế rồi nông nghiệp rồi kia đó. họ thì họ đa phần là họ từ miền Bắc vào học, được cái học bổng, một số thì ở miền Nam cũng có,